chút khai thác chân lý ra, chúng ta về nhà sử dụng một năm không hết. Chiều sâu của tâm thức mọi người đều có, cố gắng học để tiến, chúng ta ổn lắm. Năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, cố gắng học. Tâm định là gặp, không có khó khăn. Cho nên cái khao khát nhất loài người là quy nhất tương hội. Và mọi người bằng lòng tu cuối cùng cũng đạt được tới đó. Chứ không phải nói ông trời, ông Phật không. Phật cũng là con người hình thành mà thôi. Con người mà cố công tu giải thì mới tiến thanh nhẹ, tức kêu là Phật. Phật là vô với vô danh. Thì mọi người cũng là Phật, nhưng mà ôm nghiệp nhiều quá thì nó động thôi. Lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, mà quên khả năng của mọi người đều tự phát triển. Ôm lấy cái khổ động thì không tiến. Mà mình giải bỏ khổ rồi, mình tự động tiến tới thành. Cho nên hôm nay bữa tiệc vui tái ngộ, nhưng mà các bạn phải ngộ ngay tâm thức thanh tịnh của các bạn thì cuộc vui nó có giá trị. Đó là cái đường vô cùng tiến hóa của mọi người đã có sẵn từ nhiều kiếp, không phải bây giờ có. Hình thành của chúng ta đây 7 ức niên mà hình thành được cái thể xác duyên dáng tinh vi không dễ có. Nhân thân năng pháp năng ngộ, cái xác con người không có dễ có. Ngày nay chúng ta pháp khó tìm, nhưng ngày nay chúng ta đã nắm được pháp, để tự hành mới là nắm được pháp. Nắm pháp mà nhờ người ta độ là không được. Mình hành tiến tới đó rồi tương ngộ, hóa giải thăng hoa, cái đó mới có giá trị. Cho nên tự tu tự tiến, cuối cùng pháp gì cũng phải tự tu tự tiến. Nếu không hành đúng thì chỉ có tạo sai thôi. Do đâu tạo sai? Mắt mũi tai miệng của chúng ta tạo sai. Thấy cái gì cũng hay, nghe cái gì cũng phải, rốt cuộc rồi hướng về họ chứ quên mình, quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình là bị ngại. Mình có khả năng buông bỏ tất cả để lui về thanh tịnh. Cái đó là chân phật. Mà ôm chuyện đời khổ, tu không biết đạo là đâu, đạo là con số không. Mà muốn trở về với con số không phải bỏ tất cả nó mới trở về không, tức là giải nghiệp tâm. Mà còn ôm tất cả không bao giờ tâm. Chứ nhiều người tu bề ngoài, nói đủ thứ, ôm giới này giới nọ, kéo nhau làm thành một khối động loạn tranh chấp, không có tự thức. Tại sao ta kêu ông Phật? Ông Phật là tự thức, ông Phật là không tranh chấp, buông bỏ tất cả, tự thức thì mới thanh nhẹ được. Thì mỗi người cũng là Phật, tâm hồn của mỗi người cũng là Phật. Tại ôm chuyện đời quá nhiều nó tạo nghiệp. Có chồng có vợ, lo cho con, lo đứa này đã rồi lo cho đứa kia, rốt cuộc là tạo nghiệp cho chính mình. Tự lôi kéo mình đi xuống không. Tu là phải buông bỏ nó mới nhẹ, nhẹ nó mới bay lên cao được. Cho nên nhiều người còn lầm lạc trong cái tánh mà không chịu sửa mà tiến. Thành là khổ cũng quần khổ. Tu là phải dứt khoát. Hiểu rõ rồi phải dứt khoát. Dứt khoát thì cảm thấy tâm thân thanh nhẹ hơn uống một liều thuốc bổ như vậy. Dứt khoát là tự nhiên uống được một liều thuốc bổ, không có giấy động tâm thức nữa, thì chúng ta mới trở về cái cảnh thật sự tự do. Bây giờ các bạn ở trong xứ tự do, tranh đấu đủ chuyện nhân quyền, dân chủ, tự do, mà rốt không người nào tự do. Vì hồn bị giam hãm ở đâu có tự do. Hồn thoát ly được thể xác, người đó mới tự do. Mà muốn thoát ly thể xác thì buông bỏ tất cả những sự đời trong tâm thức, không giữ một mấy máy nào. Lúc đó chúng ta thấy rõ ràng tôi được nghe Cho nên cái pháp vô vi để cho các bạn chứng nghiệm, chịu hành mỗi đêm thì nó sẽ nhẹ, khứ trực lưu thanh. Tới nguyên khi trợ được mà giải cái trực, lưu lại cái thanh. Từ đó hoàn cảnh nó mới dạy chúng ta, hoàn cảnh là ân sư, trong kích động và phản động. Chúng ta thấy cuối cùng nó đi đến đâu cũng là không. Tôi dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nợ, rốt cuộc cũng không. Tại sao tôi ôm cái giận để thành? Ôm cái giận là nó mang cái bệnh rối ren thần kinh và không có phát triển. Thì tôi làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết. Ngày ngày mình biết như vậy, hỏi ngược lại mình, thì mình sử dụng, mình có thể phát triển về lĩnh vực cần thiết thay vì không cần thiết. Gia đình lộn xộn là tại vì áp dụng những lề lối không cần thiết, gia đình không ổn. Mà áp dụng được cái lề lối cần thiết cho tâm thân của gia đình, rất lúc nào cũng tốt. Đức chỉ nhục cả ngày cảnh gia tăng, hòa khí đem lại cho gia nhà tốt đẹp. Hôm nay có dịp gặp các bạn ở đây, cuộc vui trong tâm thức của chúng ta sẽ mở lòng, cùng hòa đồng sẽ phát triển. Lúc đó chúng ta mới thấy trời Phật thả lỏng, trời Phật trong thực hành mà hình thành. Chúng ta không dùng lý thuyết, thực hành đi rồi sẽ thấy. Càng ngày các bạn cảm thấy càng thanh nhẹ, lúc đó cảnh trời không xa các bạn, không bao giờ xa các bạn. Ông trời thấy xa quá, đâu có xa. Cả ngày tiếp xúc với ông trời mà không biết thích cái nguyên khí của trời đất mà sống, mà không hướng về cái sự thanh nhẹ, mà hướng về tranh chấp. Người đời thì hướng về đồng tiền, địa vị, hướng một cục đau khổ thôi. Thậm chí tôi tham tiền, bị tiền giết mà không hay, để tiền trên đầu, trên óc. Có nhiều người tôi nói kêu tu đi không nghe, lấy chồng lấy vợ rồi tiền, tiền với chồng con nó chạy trong óc, niệm Nam Mô Di Đà Phật không có hiệu lực. Phải nghiệp không? Tạo khổ cho chính mình. Mà dứt khoát tu đi sẽ hưởng. Không phải người dứt khoát là người ác đâu, người dứt khoát là người thật, không phải người ác. Thật tình biết mình, cứu mình, và đem lại niềm tin hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với trời, đối với nhân vật. Chịu tu là khả năng điển quang mình càng ngày càng cao, dồi dào. Khi các bạn tu mà luồng hào quang các bạn đầy đủ rồi, một đêm các bạn làm biết bao nhiêu chuyện, thiên địa nhân đều cần chúng ta. Nếu chúng ta hội tụ được biển thì có thể đánh thức nhiều tâm linh tiên hoa trong cả cuộc. Việc lớn, các bạn tu thiền là làm việc lớn, các bạn không phải làm việc nhỏ. Thực hành đứng đắn không có bao giờ các bạn làm được việc nhỏ. Thế nên vô vi là giải mở thăng hoa, vô vi không có chèn ép ai, tùy duyên mọi người nghe hiểu được, trở về với chính họ, họ sẽ được tiên, họ lãnh được thanh tịnh sáng suốt và cởi mở. Người tu vô vi không tiền mà dám dứt khoát nhiều chuyện, không phải là quyết định dứt khoát không sao hết. Có tâm dứt khoát mới giải được nghiệp tâm, tâm không dứt khoát giải không được nghiệp tâm. Ôm cái này mở cái kia, rốt cuộc chỉ tạo khổ rồi. Thì năm nay các bạn trên khắp thế giới gặp tôi cũng là cái mong ngày sinh nhật để làm sinh nhật cho tôi. Tại sao làm sinh nhật cho tôi nhiều vậy? Sợ tôi chết, không có cơ hội, không có cơ hội chúc ông Tám đi bình an. Sợ tôi chết thôi, tôi biết bao nhiêu đó. Thì một năm có mấy cái sinh nhật kia nó làm sinh nhật được, tôi cũng làm sinh nhật được. Dành nhau làm sinh nhật từ bên Mỹ qua bên Tây tới đây, chỗ nào cũng sinh nhật. Nhưng mà các bạn tu rồi, tỉnh thức, bữa nào các bạn cũng đã sẵn sàng được, ngày nào cũng thức tâm rồi, bất diệt là sanh nhiệt. Cứ ăn sanh nhiệt rồi tức cũng nằm ngã lăn đùng nó chết rồi chưa phải. Thức tâm vô sanh bất diệt, các bạn phải tu vô vi để đi tới chỗ đó. Vô sanh bất diệt mới thành thật. Ở thế gian người ta đòi hỏi anh cứ vợ có hạnh phúc, nhưng bây giờ gây lộn với vợ thấy không có hạnh phúc, đòi hỏi hạnh phúc không có hạnh phúc. Rồi để con ra bí không biết làm sao, con phải lấy chồng mới có hạnh phúc. Đâu có hạnh phúc cái gì, nó thưa ba rõ ràng hôm qua nó mới đánh con bạc tai làm ra hạnh phúc, không có yên. Chứ tu cho phần hồn, biết được phần hồn bất diệt vô sanh mới là vui với tất cả. Một chúng ta không bằng lòng nhịn nhục phát triển tâm thức, làm sao vui với tất cả muôn loài vạn vật được. Khi mà vui với tất cả muôn loài vạn vật, mình là ánh sáng bất diệt, ánh sáng từ bi bất diệt. Khi mà óc chúng ta sáng thì nhìn tất cả những gì ở trong vườn của chúng ta, từ cọng cỏ cho đến cây hoa thì cũng đều là thật. Nó có quyền tự do phát triển theo trình độ. Cho nên chúng ta tu tới đó, tâm tự nhiên nó phải tỉnh rồi. Nó can thiệp chuyện của người ta, chuyện của chính mình mà lo chưa xong chả can thiệp chuyện người ta. Cho nên nó vui vui ở chỗ đó. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam thập phương nam nữa mới linh mô chỉ rõ vật mơ hình, hà nhâm quý gồm thâu nơi thần, thủy điển tương giao óc mới hoạt động. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần đầy đủ, mặt mày sáng lạng, tâm thức an yên. Đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, điện năng dồi dào vui tươi, cái mặt nó có duyên đẹp tròn trịa. Phật hay thân tình ấy, mình biết chuyện của mình sửa mình mới tiến. Chứ biết chuyện người ta vô ích. Ở đời bị ông trận mở con mắt để biết chuyện người ta không, nhìn thấy chuyện người ta không, rốt cuộc mình đâu có sửa được ai. Làm được tột cùng chánh trị cũng không sửa được ai. Là ông vua đó, ông vua đâu có sửa được dân. Ông tổng thống cũng không sửa được dân. Mà chính mình phải tự sửa mới là tiến. Đòi dân chủ, đòi nhân quyền mà dân chủ không biết hồn nó ở đâu. Ai làm chủ đây? Hồn làm chủ để xác mà không biết. Đòi dân chủ cho được, đừng gây lộn, giết lẫn nhau. Nhân quyền ở chỗ nào cũng không biết. Hồn cũng không biết làm sao có nhân quyền. Vị trí của mình ở đâu không biết. Không có nhân phẩm, không có nhân phẩm làm sao đòi nhân quyền. Cho nên tu thanh tịnh và thấy siêu chánh trị của trời đất còn, chứ không phải chánh trị người phàm đã thực hiện. Chèn ép lẫn nhau không có kết quả. Bây giờ thiên cơ biến chuyển, cả thế giới đánh lộn, các bạn thấy không? Tàn sát lẫn nhau, không còn anh em ruột thịt gì nữa, giết nhau, tham cho cố cắt nhà cắt cửa, bây giờ đập bể hết. Chuyện trước mắt các bạn thấy hàng ngày, tại lòng tham của người đó, rồi làm cái không khí ô nhiễm, rồi chết chùm, rồi chết triệu người, chuyện tầm thường đó. Từ đây tới năm 2001 rồi các bạn thấy nó nhiều chuyện vô lý lắm. Tại lòng tham của người mà giết lẫn nhau, ô nhiễm tới không khí, hít không khí cũng chết nữa, chứ không phải không chết. Cho nên tu thấy cái cõi vô sanh bất diệt, mình trở về đó thì mình không có bị trong cái cơn nguy hiểm, trong cái cơn biến nạn, mình có lối thoát được. Đêm đêm nay trong chút mai trong chút thì nó hình thành, mà trì cái trí như vậy chứ không phải cần làm nhiều. Làm nhiều rồi một thời gian rồi bỏ không được. Nay chút mai chút em á đó là diệu pháp thắng hoa tâm thức. Đêm đêm phải lo chú trọng cái việc của mình, là hồn vía phải khai triển mới trở về cõi thật. Tu là phải văn minh. Văn minh là nghe được, hiểu được, tự thức. Có kêu bằng văn minh. Kiều Văn Minh không phải là cái video đẹp, cái máy camera đẹp, cái Kiều Văn Minh không phải. Nó hiểu được nó mới làm được. Mà mình là con người có hồn mà không trời Phật nói chuyện mình cũng không biết, làm sao mình có Phật. Ráng tu bước qua cái lãnh vực đó. Lãnh vực đó là lãnh vực thanh tịnh căn bản của chúng ta đã có từ bao nhiêu kiếp đã làm mất, bây giờ phải lui về thanh tịnh tự thức mới có cầu tiên qua. Dày công một chút sẽ đạt. Chính mình tạo ý lực thăng hoa cho chính mình, không cần kiếm người khác.
Hôm nay là ngày thứ hai của khóa xuống trưng bày, con kính thưa thầy và cho chúng con mình.
Hôm nay là ngày thứ hai chung vui hòa bình, vậy chứ hôm qua có cãi lộn không? À, không cãi lộn thì chúng ta thật sự chung vui hòa bình, thương yêu và tha thứ lẫn nhau, sống trong mái nhà đầm ấm của vô vi, trong tình thương phát triển tâm linh, không phải như người đời tranh chấp chia khen bên ngoài và sân sự lẫn nhau. Chúng ta không có điều đó, chúng ta mỗi người cũng tìm gốc gác tiến hóa đến vô cùng, thật là dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng tâm từ bi của mọi cá nhân để đóng góp cho chúng được cái hòa khí đó, nó đem lại sự bình an cho mặt đất. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng, nếu không hướng thượng không bao giờ có cơ vị phát triển lên được. Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau một cách êm ả, hướng thượng, mọi người chung đường lối tiến hóa thì mới cơ nhận thăng hoa từ đường sáng suốt, thật sự xây dựng cho chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Mỗi đêm các bạn tu sửa tâm sửa tâm thì người tài đức tại mặt đất. Người tài đức là biết sửa tâm sửa tánh mới là người tài đức. Cái gì sẵn có của chính mình không biết sửa và không chịu tiến thì không khác gì con trâu ngoài đồng phải đánh mới đi. Chúng ta tự thức tự giải tự tiến khác hẳn con trâu ở chỗ đó. Chúng ta xuống đây cũng mang thân trâu ngựa làm việc, ác ý đủ thứ, ăn thịt trước kia chưa biết tu, ăn thịt tạo nghiệp trực, cơ tình, cơ thể, thần kinh, khối óc bị in sâu những cái ác ý đó tới ngày hôm nay. Đó là nghiệp. Nghiệp nó ẩn tàng trong khối thần kinh của các bạn, chứ không phải nói chuyện bên ngoài có thể thấy được. Khi đúng chuyện rồi các bạn mới thấy đây là nghiệp. Trước kia tôi thích cưới vợ, tôi thích ăn ngon ngủ yên, rồi bây giờ tôi có vợ ăn ngon ngủ yên tôi gây lộn với vợ, đó là nghiệp. Tại sao tôi không có trí mà để nhớ lúc lúc bắt đầu thương yêu cho tới mãi mãi vô cùng, nó hòa hợp với tình trời mà tiến, thì tôi nửa chừng tôi gây gỗ với vợ con không. Đó là nghiệp lực nó lôi cuốn mà nó ẩn tàng trong thần kinh các bạn. Nhiều khi bực tức mà tôi vô lý, tại sao tôi bực tức như thế đó, gây lộn với vợ con tôi không tốt, tại sao tôi không có khả năng tha thứ và thương yêu, xây dựng cho một cái cơ cấu này nó trở nên tốt đẹp, sen dưới bùn mà nó còn phát triển được thôi. Tôi con người có trí, tại sao tôi không phát triển cho cái trí tôi nó sang để đóng góp cho chúng. Cho nên ý thức rõ ràng cái gì lúc ban đầu trong cuộc đời chúng ta phải nung nấu và xây dựng tiến tới. Những người tu cũng vậy, bước vào vô vi nhận pháp, hành pháp, ban đầu hớn hở vô tu lắm, nhưng nửa chừng chán. Vì sao? Nghiệp lực nó lôi cuốn. Trong này nó phản kháng, lục căn lục trần nó tâm tối, nó không biết được nguyên lý vô sanh trong tâm thức, mà nó cộng tiến với chủ nhân ông, cho nên nó có cái nghiệp lực lôi cuốn, rồi nó phản kháng, thậm chí là bỏ đạo. Đạo là sự quân bình trong tâm thức. Nếu chúng ta đạt được sự quân bình thì chúng ta đem lại an ninh cho tất cả. Mà chúng ta không đạt được sự quân bình của chính mình, chúng ta là cũng là con người, một con người lỗi thời, thiếu trí, giận hờn, phê phán người khác mà không biết phê phán chính mình, tạo tội thêm, cố thêm, không tiến. Cho nên chúng ta người đến đây với vô vi cuối cùng của nó là ánh sáng của Đại Bi, hòa hợp với ánh sáng của Đại Bi mà sống, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự trân trọng và hướng thượng. Chắc chắn tin rằng con đường của chúng ta đi gian lao khổ hơn những cái pháp khác, nhưng mà chúng ta trì vị trí chúng ta sẽ đi tới. Khi mà nó có trở ngại đó là nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ. Có nhiều người ăn thịt ăn mười mấy, hai chục kiếp cứ ăn thịt không, ăn cái khác ăn không được. Nghiệp lực nó lôi cuốn trong khối thần kinh của khối óc, gây ra độc tố, trở ngại, sanh ra bệnh hoạn. Bệnh nan y là vậy. Chúng ta hiểu được cái đường lối này, dứt khoát sửa mình, tiến hóa. Muốn trở nên một người tài đức phải sửa mình. Chịu sửa mình là con hiếu thảo, chịu sửa mình là đồng bào tốt của nhân dân. Không chịu sửa mình là chỉ tai hại và phá phái người khác. Biết nghi người khác nhưng mà không biết sửa mình, đau khổ vô cùng. Cuối cùng mình chỉ mang nạn mà thôi. Cho nên chúng ta tu vô vi phải khai mở tất cả. Chúng ta nhìn giữa vườn hoa trong nhà chúng ta, trăm hoa đua nở tươi đẹp, không có cái màu nào mà xấu hết. Màu của trời đất cấu tạo đều là xinh tươi tốt đẹp, mà gốc gác nó còn tốt đẹp hơn nữa gấp triệu lần. Các bạn có cơ hội lên đó, cô quan xem kiến sen tươi đẹp, mỗi mỗi đều có tiên ứng hậu. Chỉ cái bông hoa ở thế gian mà các bạn trồng ở trong nhà, mà ngày nào các bạn đối đãi nó như từng người tốt đẹp, thì bông hoa nó nở tươi. Cho nên mới thấy cái điện năng của con người là vô cùng. Mỗi ngày các bạn mới vuốt ve cây bông sau giờ thiền và quý thương nó, thì bông hoa nó sẽ tươi đẹp mãi mãi, săn sóc nó bằng từ quan của chính bạn, đem lại niềm vui trong cái gia can. Bạn sống ở chế độ này đơn giản, có một mình với cây hoa mà bạn biết sự thanh nhẹ mà hòa hợp với cây hoa, thì các bạn sống với chư tiên trong gia can vui đẹp. Sự thanh nhẹ thì thể hiện tất cả những tình trời ngay trong gia can, trong lúc làm việc. Ở đâu chúng ta cảm thấy sự bình an. Còn người đời vì mắt mũi tai miệng tranh chấp, nghe theo lời thiên hạ mà không có phát triển tâm thức của chính mình. Chúng ta tu đây là tự phát triển tâm thức mới thấy giá trị của sự hiện hữu của chúng ta. Tâm thức của mọi người là vô cùng, tiến hóa từ vô cùng, không có bị giới hạn. Nhiều người đâm ra làm bậy, sợ nhờ riêng trời Phật, nhờ Phật cầu Phật độ con, mà đâu có thấy mặt Phật. Cầu ông Thổ Thần cũng không biết thấy ông Thổ Thần, mà chỉ cái thấy thằng ngu quỳ đó, nó quỳ quỳ vô đó nói bậy thôi. Mà mình sửa cho mất cái cục ngu mình tiến. Thì tiên thánh thần nó nằm trong tâm của chúng ta. Nhưng tâm chúng ta trong lành thì chúng ta mới thấy cái cảnh trong lành ở bên trên. Nếu tâm chúng ta ô trược thì chúng ta nghi ngờ sẽ ô trược của người khác, rồi đâm ra sanh loạn, không có lợi ích gì hết. Cho nên người tu vô vi dốc làm tu, các bạn sẽ thấy rõ ràng những gì tôi đã nói. Tôi đã hành và đang hành, gặt hái được bao nhiêu tôi chỉ đóng góp bao nhiêu. Không đem sự mê tín dị đoan mà che lấp cái khoa học quyền bí nội tâm của mọi người. Nội tâm mọi người đã có ẩn tàng sự khoa học quyền bí, không chỉ mở ra thôi. Mở ra rồi chúng ta tận hưởng trong vô cùng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc. Đi đâu chúng ta cũng thấy sống, trời đất người vạn linh trung hợp, không có một mình đâu phải lo lẻ loi, không có cô đơn đâu. Các bạn không có đơn, cô đơn các bạn mà khai tâm mở trí rồi, cuộc sống các bạn không bao giờ có sự cô đơn, vui hòa với tất cả. Thức hòa đồng các bạn sẽ mở, và các bạn nhìn cái hoa cũng được phước, nhìn cọng cỏ cái cỏ, cọng cỏ cũng được phước. Vì từ quan chúng ta có thể ban chiếu khắp các nơi nếu các bạn thanh tịnh là được. Mà thực hành cái pháp nào cho nó khứ trực lưu thanh, nó mới thanh tịnh. Chứ một thực hành cái pháp mà cầu sinh không bao giờ thanh tịnh được, đồng loạn mà thôi. Chỉ lấy nguyên khí của trời đất mới giải được cái nghiệp tâm, khôi phục lại cái nguyên lý của cuộc sống, thần kinh được ổn định. Chúng ta có giấc ngủ, có giấc thiền, có tâm làm việc. Việc làm của chúng ta liên hệ với cần quần chúng nhân loại, phải tận tâm khi chúng ta làm việc. Khi tu chúng ta cũng phải tận tâm khai thác sơ năng sẵn có của chính mình để tiến tới thức hòa đồng vui tươi. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì, các bạn nên bàn bạc sâu thêm, và chúng ta thấy rằng chúng ta cương quyết đi một đường không thay đổi, đó là gãy kim cang về bên giác. Tâm thức cương quyết mới nắm được cái gãy kim cang, mà ý chí lung lay không được, tà khí xâm nhập. Con đường từ đây các bạn về nhà mà cứ ghé bao nhiêu cái đường rẽ là không bao giờ các bạn đến được, bề trễ không tiến. Cứ thẳng một đường mà đi, dứt khoát thẳng một đường mà đi. Tu rồi phải dứt khoát. Giờ thiền là giờ của chính chúng ta, 24 tiếng đồng hồ chúng ta làm việc chờ đợi, phải dành được một tiếng đồng hồ cho chính mình để cải sửa tâm thức. Cải sửa được tâm thức thì chúng ta mới tiến được tài đức. Không chịu sửa tâm sửa trí nay chút mai chút, không bao giờ chúng ta biết hai chữ tài đức là gì. Có tài sửa mình mới là có tài, sửa mình mới có tiếng, không sửa mình lấy gì có tiếng, sửa mình là mới có tiếng. Sáng suốt thế gian kêu là tài. Tài đức là chỉ xây dựng tiến hóa chứ không phá hoại. Nếu các bạn không biết tự xây dựng tiến hóa là các bạn tự phá hoại mà thôi. Thấy cảnh nào ở ngoài đời cũng hay, ai cũng giỏi, đánh bắt cũng hay, chung vô học nó đánh cho bật ngửa. Đi cờ bạc chung vô đánh cái nó đánh hai ba cái cũng bật ngửa, bán nhà bán cửa, bỏ vợ bỏ con, thất đức. Phải sửa mình mới tiến hóa được, không sửa mình không tiến hóa được. Khi mà sửa mình rồi các bạn đi bất cứ nơi nào cũng vậy đó thôi. Khối ô trượt của trần gian mà chúng ta dứt khoát, chúng ta tiến lên. Cũng như bông sen ở dưới bụng mà nó vẫn tiến lên, nghìn năm càng ở sự tốt đẹp thông tươi của chính nó. Chúng ta đã thấy rõ một bông sen tiến hóa được, ốc chúng ta là cái gì đây? Khả năng hiên ngang giữa vũ trụ và một ánh sáng hòa hợp với trời đất. Tại sao chúng ta không nấu để thanh lọc cho nó tiến tới sáng suốt hơn và cỡ mở hơn, ảnh hưởng cho người kế tiếp, cảm hưởng hòa bình trên mặt đất trong lúc nhân loại đang khao khát sự yên vui của tâm hồn. Chúng ta là người thực thi giải tỏa sự trước âu, tiến tới sự yên vui của tâm hồn. Đó là điều may chúng ta đang có, giữ lấy mà làm, tin lấy khả năng của mình mà tiến. Nuôi dưỡng con ma lười biếng sân hại, bao nhiêu năm ma lười biếng đâu có giúp chúng ta được, bày đủ chuyện nhưng mà không có giúp được. Chuyện bên ngoài thôi, bận cho đẹp, nói cho sang, nhưng mà tâm thức tồi tệ không tiến. Thì chúng ta hiểu cái đường lối đó, phải dũng mãnh trở về với thanh tịnh là cứu cánh của tất cả. Ta đạt được thanh tịnh sáng suốt, chúng ta mới biết sự vĩnh cửu này. Và hôm nay tiếp tục chung vui, tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn, và nhờ các bạn tôi mới có những lời thỏ thẻ cùng các bạn. Chúng ta cùng học cùng tiến, hướng về thanh tịnh mà đi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Chúng con xin kính cảm ơn thầy đã ban cho chúng con những lời minh giảng ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần vấn đạo. Chúng ta sẽ có khoảng 1 giờ 15 phút. Thì đó là những cái giờ phút mà rất là quý báu, tại vì thầy đã bỏ công lặn lội không kể thân già đến đây, cho nên chúng ta phải cố gắng coi như sử dụng hết cái thời gian này. Cho nên coi như xin mời các anh chị mạnh dạn lên đây để mà đặt những câu hỏi về đời lẫn đạo. Có anh chị nào có thắc mắc gì xin mời lên.
Ta nói danh vô vi là thẳng tay, không có gì dối hết, không có dấu.
Dạ xin mời chị.
Kính thưa Đức Thầy, hôm nay con có hai câu hỏi. Thế nào là giải nghiệp? Xin Thầy giải đáp.
Giải nghiệp, như nãy giờ là giải nghiệp đó. Nay nhớ một chút ghi thế rét rồi nó in sâu trong thần kinh. Và chúng ta mượn cái pháp lấy nguyên khí của trời đất giải ra. Nó ẩn tàng trừ trong thần kinh, bộ ruột, con tim đủ nơi. Và chúng ta đã tạo cái tánh hư tật xấu ở thế gian. Cái đó là nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta có chồng có con, nói hướng về bề ngoài cũng là nghiệp. Lo cho chính mình không lo, mà lo cho chồng con không. Rốt cuộc mình lụng bại. Cái nghiệp lực nó làm cho mình suy yếu đi. Lo.
Câu hỏi thứ hai, lúc con công phu cũng khó thì
phải dùng nguyên khí của trời đất giải mở tất cả cái nghiệp lực trong thần kinh khối óc, thì lúc đó chúng ta mới định thần được. Cho nên phải mượn pháp mà đi, phải hành, nay chút mai chút giải thì nó mới định thần. Thì vô không ai định thần được, bởi vì con sống quen về đời rồi, tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn hàng ngày, đó là nghiệp lực. Vô ngồi cứ nhớ ba vụ đó, mình đã tích trữ từ bao nhiêu năm trong khối óc, bây giờ mình dùng cái pháp soi hồn, nay chút mai chút nó mới dài. Tới nguyên khí của trời đất hai thông những sự ô trượt trong nội tạng, thì hai cái nó hợp nhất với chúng ta, nó là định rồi. Tuế ánh sáng phải bao phải dày công mới đến, mới có kết quả. Cho nên phải dùng cái pháp mà tin cái pháp để hành. Người đi trước ta hành đã thành công, thì mình người đi sau phải tin cái khả năng của chính mình, hành cái pháp đó đứng đắn sẽ có kết quả ở tương lai.
Con còn không chót là sao con ngồi thì con cứ lắc á, đến giờ cũng thứ hai.
Phải rồi. Bởi vì mình làm cái đem cái nguyên khí thanh nhẹ vô giải cái trượt, mà giải chưa thấu thì nó dội trở động lại, chứ không có gì đâu. Cương quyết làm nữa nó sẽ thông. Cứ dược cương quyết, không cần nói ngày giờ, cứ cố công làm nó sẽ giải. Có nhiều người ngắt lắc tới 3-4 năm rồi tự nhiên nó định muốn lắc không được hết rồi. Nó giải ra rồi, cái trí óc nó khác và sự hiểu biết nó khác. Thay đổi hết à. Không phải cứ đi học đâu, cứ dùng cái pháp làm thét rồi nó mở trí. Hồi nào giờ không biết làm câu thơ mà nó lắc tới hết lắc là thơ ra, nghĩa là bất cứ lúc nào nó ổn định rồi. Trong cơ tạng của chúng ta không phải là nhỏ, nó là một tiểu thiên địa đại diện các giới cả càng không vũ trụ có, mà chúng ta khai mở về trật tự phải dạy tâm. Nay chút mai chút nó sẽ ổn định, ổn rồi nó mới định luồng điển quân bình, nhắm mắt thấy sáng. Là phải do cái công năng tu hành của chính mình. Con càng ngày càng mỗi đêm mỗi thiền là tạo được hạnh đức cho chính mình. Sau này trí nó mới sáng, tâm nó mới minh. Phải cương quyết làm tới đi.
Coi như ban tổ chức đã phát cho các bạn đọc mấy tờ giấy, nếu mà các bạn không muốn lên đây thì xin các bạn viết vào giấy rồi lên đây đọc cũng được.
Ai cũng có tự ái mà mắc cỡ hết á. Đã nói thì là vô vi mà chưa lên tới thềm vô vi thì nó cũng vẫn tự ái.
Thầy có ngu quá, thầy dạy con sao con có ý lực, con muốn thiền mà sao ạ? Con không trị được một căn một trần không? Căn ngày thì con muốn thiền mà tới giờ nó không dịch được.
Con phải dạy nó niệm Phật chứ. Con tu mà con không dạy người ta tu, mà trong đó trong chùa mà không dạy người ta tu để cho người ta ở cả đống thì họ làm theo ý muốn của họ.
Ngày xưa thì con hình như là con niệm lúc nào cũng niệm Phật, bây giờ sao con lơ lãng quá trời. Có lúc thì niệm, có lúc thì không.
Mình phải cương quyết có giờ có giấc. Khi mà thanh tịnh ngồi chúng ta niệm Phật, tưởng tới Đức Phật Di Đà và niệm. Tưởng tới Đức Phật là sự thanh cao, ngày trước kia cũng là khổ mà thôi, và ngày tu được nhẹ thì chúng ta hướng về con đường nhẹ mà tự giải cái phần ô trực trong tâm thân. Thì con mới niệm được. Chứ không phải là tôi niệm.
Cũng niệm con nào cũng chuyển đi đâu cũng niệm hết mà
không
con...
phải phải có giờ giấc kính trọng trời Phật niệm nó mới có giá trị. Chứ niệm tùm lum nó cũng như niệm chơi, niệm để đánh người ta đâu phải người tu.
Không có, con thương lắm.
Niệm Phật để đuổi tà là đánh
không
ma.
Con nghĩ là à. Cũng anh em mà đâu có cũng anh em.
Thì trong giờ chúng ta muốn niệm Phật phải ngồi chỗ yên niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật nên mới có giá trị. Chứ gặp đâu cũng niệm Phật, gặp chắp tay cũng Nam Mô A Di Đà Phật vì sợ người ta tấn công mình. Ác lắm, đi đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật la ôm sùm mà đâu có được cái gì đâu, thì đâu có tạo được ý lực. Còn mình niệm Phật đây là quân bình, Nam thật phương Nam lửa bình định, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thầm, Di giữ bình ba bảo linh tinh khí thần, Đà ái sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tình nên nâng mình. Phải hiểu cái nguyên lý đó mới có
không,
giá trị trở về không,
không.
Nó mới trở về không được. Nay dạy chút mai dạy chút. Cho nên con bò mà ta còn dạy được, mà chính xác mình không dạy được sao?
Con cũng nghĩ vậy, thầy nói là mình ông cọp mình bắt
về
còn dạy được.
Còn không dạy được mà tại sao mình không dạy được? Ông cọp của mình cứ thả lỏng nó, đi chơi với hơn thua chuyện người ta không là trật lắm, không có trúng. Niệm Phật một câu rồi bắt telephone gây lộn như thiên hạ thì cũng như không.
Không có. Ngày xưa thì gây lắm. Xin lỗi anh thầy. Còn bạn đạo nào lên hỏi xin mời bác. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Hôm nay con muốn xin thưa với thầy là sao có khi con ngồi thiền đó thì con ngồi lâu một chút cái con không biết là con cái cảm con nó như thế này. Cái con hình như là con ngủ luôn á. Thì con vẫn biết là cái luồng điển đó nó có chạy lên đây không thầy?
Khi mà mình làm pháp luân đứng đắn á thì cảm thấy rõ ràng. Khi ngồi như vậy mà mình vừa gục là biết rồi. Kéo lại nó ngay ngắn. Rồi trong mê có tỉnh, nó vừa gục cái là mình tỉnh rồi. Đó. Tu mình... để cho tỉnh, tu để cho sáng suốt, không phải tu mùi ngồi đóng ngủ như cái hình bằng đất. Cái đó không được.
Dạ, nó là khi mình gục như vậy luôn đó là mình ngu muội lắm hả ông thầy?
Nghĩa là cái pháp luân chưa thông.
Dạ.
Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều pháp thông, lấy đem ánh sáng của càn khôn vũ trụ vô khai sáng tâm thức. Bên trong chúng ta tối tăm lắm. Dùng nguyên khí của trời đất, ban đầu dùng nguyên khí, nhưng mà sau này vừa ý vừa tưởng là ánh sáng vào thân.
Dạ.
Cái đó mới niệm đúng.
Dạ. Còn câu thứ hai thì con có nghe một cassette của thầy mà có một tí xíu thôi. Có một người hỏi thầy là khi mình chết á thì mình cho cái con mắt hay là cho cái gì cho nhà thương, cho người ta đi giáp cho người khác đó. Thì trong cái cassette đó con chỉ nghe nói là thầy nói là không nên, vì nếu mà mình làm như vậy đó thì kiếp sau mình sanh ra đó thì mình sẽ bị mù mắt. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người mà họ đã ký giấy cho nhà thương rồi đó, họ bảo khi họ chết là họ sẽ cho trái tim của họ đó giáp cho người khác, thì cái người đó kiếp sau họ sanh ra thì họ mất cái quả tim, cái luồng điện của quả tim, rồi họ sẽ như thế nào?
Bởi vì chúng ta thấy nghe là mỗi con người có luật nhân quả, sống bao nhiêu năm có chừng, học và tiến hóa thôi. Không có thể mà đem cái tim chúng ta có thể cứu người đó không chết. Nó chỉ tạm một thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho nên cuối cùng cái gì của chúng ta phải giữ đầy đủ. Thì trong cơ tiến hóa chúng ta không có thiếu thốn.
Xin mời bạn đạo nào có ý kiến gì lên hỏi lên mời chứ.
Kính thầy, con có cái vấn đề này không biết là cái nghiệp ha, do sự ngu dốt của mình sinh ra. Thì xin thầy cho con biết là con có một chiếc xe ô tô mà con bán Nhưng mà cái vì vấn đề mình không biết mình ngu hay là mình sơ ý hay là cái nghiệp mình, thì cái ông đó ông bán, ông trả mình tiền bằng xét, nhưng mà cái xét đó con lãnh ngân hàng không có, không có tiền. Thành là coi như con mất chiếc xe, mất trong vòng mấy tháng vì vấn đề đó với gia đình lụm cụm. Thành ra vì vấn đề cũng là sơ ý hay là vấn đề, hay là con nghĩ là hay là cái nghiệp mình phải trả, mắc nợ ông đó mình phải trả chiếc xe đó cho ông ta, hay là vì vấn đề đó. Cho nên có một hôm vợ con nói với con là nếu mà anh nói là thầy anh hay tốt thì anh có thể lấy chiếc xe về đi, thì tôi mới tin, tôi mới tu theo cái pháp này. Thì không hiểu sao vài hôm sau thì con được chiếc xe lại. Đã được chiếc xe một cách mà con không ngờ được, mà ai cũng nói là cái vấn đề này rất là khó khăn. Thì con ý con nghĩ là nếu mà cái nghiệp con trả chiếc xe này á, thì nếu ông đó đàng hoàng, ông làm tất cả thủ tục giấy tờ, đừng có dính dáng vấn đề chính quyền mà con rắc rối nữa, thì con cho chiếc xe luôn, không còn dính dáng, con thắc mắc vấn đề chiếc xe này. Nhưng mà tình cờ cái ông đó tự nhiên là ông đi xe sao không biết, hơn vật vô cái hàng sửa xe, rồi hàng sửa xe nó đợi ông 2-3 tháng không thấy ông lấy, thì nó gọi về con nói là cái ông đó sửa xe, có mày xe được phải mày không, thì mày lên là trả tiền sửa xe tao và lấy xe về, nhưng mà giấy tờ thì ông kia vẫn giữ, con không có thể lấy xe về được. Đúng hôm sau cảnh sát, con báo cảnh sát nó kiếm được ông đó, thì ông đó thì ông đồng ý, lúc đầu thì ông không chịu là ông trả tiền sửa xe này nọ kia, ông cảnh sát ông nói tao năng nỉ lắm nó mới tự trả tiền xe cho mày đó, cho vấn đề này phải vấn đề của tao làm. Sự thật rằng nó trả tiền cho người sau, khi nó trả tiền sửa xe cho con xong rồi thì nó cái thằng đó đi lừa gạt người khác, nó thằng đó gọi là chuyên môn đi lừa gạt. Thì con không biết vấn đề này là do sự ngu dốt của mình hay là cái nghiệp quyền lực của mình nó đến giai đoạn đó.
Không phải cái nghiệp, tâm từ của mình vốn không, ai ăn cướp rồi cũng về thôi, không có gì mà phải lo. Thì cái luật nhân quả có, người mà lường gạt đó phải có không không dạy họ, họ sẽ thức tâm. Cái tâm từ bi mình có không sao, xe của tôi cũng trời cho, vợ tôi cũng trời cho, con tôi cũng trời cho, mà có mất đi cũng trời lấy lại thôi. Thì tự nhiên cái tâm anh lúc nào cũng bình thản, thì không có thấy mất cái gì hết. Chứ mình cuốn cuồng lên đó, mình thấy mất. Mất ở chỗ nào? Đã mất tiền, sanh bệnh, đó là mất.
Thầy, vấn đề thứ hai, vấn đề niệm Phật. Thì cái thường niệm, vô biệt niệm và nhớ, thì theo có ý có nghĩ thường niệm mà một ngày hàng ngày mình cái âm thầm mình niệm, hoặc là cái mình thường niệm và vô biệt niệm, cái mình niệm đến giai đoạn nào nó tự nhiên là tự động một ô tô cho nó niệm vô biệt niệm. Còn giai đoạn thứ ba là mình nhớ, là từ mình không có niệm gì hết, là khi mình nghĩ đến niệm Phật tự nhiên nó niệm, có phải như vậy không?
Rồi đấy, tự nhiên nó nhớ đi đứng ngồi nằm cũng là nhớ, nào nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là đi tới chỗ giai đoạn quán thông,
là mình nhớ tự nhiên nó niệm,
nhớ là nó niệm. Nhớ là đi tới giai đoạn quán thông, mình nhìn cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hết.
Dạ.
Dễ giải quyết lắm.
Còn cái vấn đề thứ ba là con trước đây á, mấy chục năm con có vấn đề bất ngủ kinh niên. Nhưng mà sau khi thời gian thiền lúc đầu mấy tháng đầu á, thì con lấy là sự ngủ. Nhưng mấy năm sau á, thì vấn đề mất ngủ con trở lại, nhưng mà có cái là không có mệt. Thế nhưng là thiền được, nhưng mà sau cái thiền đó thì con người nó cứ chập chờn, nó làm như không ngủ, nhưng mà không ngủ nó mệt. Tại
sao? Nên nhờ cái nguyên khí làm cái pháp luân nhiều chừng nào thì nó sẽ thông đi, nó trị được cái bệnh mất ngủ chứ không sao. Ngủ ít nhưng mà khỏe, ngồi thiền tức là ngủ rồi.
Là có hôm con gặp thầy, con trình bày như vậy, thầy tuy nhiên thầy nói sao được, tối đông về con ngủ sướng lắm mà không có thấy gì hết. Nhưng mà có qua một ngày sau thì chứ nó trở lại, có hiểu sao?
Bởi vì hồi đó là cái ý lực anh hội với tôi là ý lực đi lên, ý lực giải thoát. Mà về đời thì gia can nó trở lộn lại, phải tiếp tục. Cho nên tu vô vi chết bỏ không sao đó. Ý lực như vậy nó mới hội tụ được. Mà sợ một chút là nó trở lộn lại. Nó là thuộc về địa năng mà, anh thấy không?
Yeah.
Mà anh nghi một cái gì là trong cái tâm anh ngủ không được. Anh giận một cái gì là không bao giờ ngủ được, rối loạn hết. Cho nên vô vi không được đánh người ta. Khi mà anh tu có điển rồi anh đánh người ta, đối phương nó bại. Mình phải nhịn nhục tối đa là vậy.
Thì con lúc này nói thật ra con cũng người rất là nhịn nhục, nhưng mà con thường thường hồi trước thì con hay nằm thấy chuyện không tốt, nhưng sau từ ngày thu thì con thấy dùng thấy chuyện lành, thấy chuyện lành thôi, không có chuyện dữ nữa.
Rồi mình cải tiến từng số trong nội tâm rồi. Mình đi tới quân bình không có cái gì mà chim bao hết, thấy được là phải thấy rõ ràng, không có gì chim bao hết. Để con người nó văn minh, không có mê tín gì đó, và không có sợ sệt nữa.
Rồi con có hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái, mà cho tụi nó siêng năng soi hồn lắm, mà đứa con trai nó soi hồn cũng một năm nay nó không thấy gì hết, nó con soi cho tới đêm cuối không mà. Còn đứa con gái á, thì nó soi hồn cái năm nay thì nó là lục đầu á, thì nó không thấy ánh sáng, và tự nhiên trong giữa trắng bắn ra một cái con ngựa trắng, con không hiểu là cái gì. Lần thứ hai á, gần đây nó có tự nhiên cái trắng con bắn ra một đức Phật hào quang vàng chói như vậy, con không hiểu sao nữa.
Nó được nhẹ rồi, được về phần lên bằng đầu, nó bắn ra con ngựa là ý mã đó, xuất phát ra đó. Rồi khi mà nó trở về như vị Phật, rồi lần lần tự nhiên nó hiểu từ bi là cái gì. Con người đó sẽ sáng học, thông minh hơn xưa.
Vậy là không có gì
hết. Dạ, không sao hết. Thấy được ánh sáng hào quang có chư Phật thì nó học, nó hiểu sâu hơn một đứa trẻ khác, thông minh thêm.
Chị muốn lên hỏi thầy, xin mời chị.
Thầy, có nhiều chuyện phải hỏi quá mà lên tới đây con cũng hỏi. Như chẳng hạn,
hỏi gì nó ra lễ chứ không hỏi.
Như chuyện con gái con nó được một cái đường trứng bị hư thì nó còn một bên để tạo đứa con trong tháng này, mà nó nói là nó có thì có không sao. Rồi chồng nó nói là tại sao lại nhăn mặt khi mà nói như vậy, làm sao cái ảnh hưởng người mẹ để mà tạo đứa con phải vui vẻ. Nên con mới thấy vợ chồng nó vậy thì con nghĩ rằng con hỏi nó chứ con nghĩ sao mà con không có được vui vẻ để mà tạo con. Thì nó nói tại vì con bị ảnh hưởng mẹ, nghe cassette thầy với mẹ nói chuyện thì bây giờ con thấy là có con là nghiệp. Thưa thầy, cái câu chuyện của hai đứa trẻ đó thì giờ con cũng thấy, con theo thầy con cũng hiểu vậy. Thì giờ tụi nó
thì chồng nó đúng, đã có gia đình thì có nghiệp, có nghiệp thì vui nhận nghiệp thì gia đình nó mới yên. Nó phải vui nhận cái nghiệp của nó mới yên. Nhờ con nó mới chịu hạ mình phục vụ con và giúp đỡ chồng. Chồng nó nói đúng, phải vui.
Nhưng mà đứa con gái con nó cũng đã tu thì thầy cũng đã biết nó rồi. Thì nó rất là từ bi, bác ái và sáng suốt lắm. Mà nó thương cái cậu này là vì cậu này còn sân, còn đủ thứ trong cái lũng củng nó cũng thương. Bây giờ cậu này cũng muốn tìm thầy để tu.
Thì tốt, nếu mà nó sử dụng cái tâm thức như vậy là ảnh hưởng được người bạn đời của nó là quý lắm.
Dạ, đó là một điều con trình với thầy để con cảm đội lên trên. Là đứa thứ nhất, hai đứa thứ nhì là được thầy dìu dắt. Chúng nó bên này nên người hết rồi. Đứa thứ thằng con trai đã gặp thầy rồi. Cái đầu nó u lên như là một cái gì ụt lên thêm vậy đó. Hồi nó 15 tuổi thì nó đã gặp thầy Arupo, thầy đã nhìn qua nó, thầy cũng đã biết rồi, có cái hình chụp chung với thầy nữa. Năm nay nó được 30, thì bây giờ nó thất nghiệp thì nó qua một cái group Vermont, mà hiện thời thì group Vermont ở tại Paris nó rất nhiều. Rồi người ta đăng lên báo là ở trong cái group Vermont nó có những người thầy để điều khiển những cái tay buôn bán đó. Thì con hỏi thầy chứ những người đó người ta có, con gái con nó nhìn thấy, nó hỏi con về trong những quốc mo đó có những người rất là đạo đức, rồi thấy con không có tài giỏi gì mà tại sao bây giờ người ta mời con lên, một tháng con bán được 10.000, 3 tháng 10.000 hay sao đó, cái số bán của nó cao hơn, trội hơn những người trí thức nữa. Thì nó mới nhận xét ra là nhờ cái ảnh hưởng của thầy với mẹ, thành ra con thấy con ra đời con khá hơn người ta về phần đó. Xong nó hỏi con có nguy hiểm không, thì con xin thầy giải đáp cho chúng.
Không có gì nguy hiểm. Khi mà nó dấn thân vô làm việc thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh tiến thân. Sau kích động và phản động, lui về thanh tịnh, tức là tiến thân, không có sợ.
Nhưng mà trong khúc mơ đó, những người đó cũng tu, mà họ tu cái gì mình không có biết, thì mình cũng sợ quần quần những cái tâm linh đó về với họ không thầy?
Mình có cái tinh thần phục vụ là được rồi, đừng có nghi họ. Thì mình có tinh thần phục vụ và mình đem cái ảnh hưởng tốt cho họ. Còn nếu mình thiếu tinh thần phục vụ là mình muốn lợi dụng họ thì tự nhiên mình sẽ bị nạn.
Dạ không, cái chuyện đó thì mình không có. Nhưng mà thì hỏi thầy trong cái hiện thời, cái thế giới bây giờ đó, người ta rất thông minh. Bây giờ cô mong đồ thì người ta chỉ bấm một cái ordinator là đi lên tới satellite. Ba ngày sau đã có rồi, thì đừng con nó học con cái khóa đó mới nhất hiện thời tháng này. Thì cái chuyện đó làm con cũng nghĩ rằng có một cái sự sáng suốt của những gì đó mà người ta sắp xếp về commerce trong tương lai. Chỉ bấm một cái là có công an về tới nhà. Thì cái từ đồ xài cho tới đồ ăn trang mặc gì cũng có hết.
Hoàn toàn là nhờ điện năng mà thôi.
Yeah.
Nếu mà thì... máy đó không có điện không có làm việc gì được hết. Mà chúng ta tu đây là gom tụ cái luồng điện thanh quang nhẹ hơn cái điện đó.
Yeah. Nhưng cái đó thì các con của con nó quấn thân vào đó thì con cũng không có cái gì phải lo ngại hết vậy. Bài học
không
của
có
nó,
lo ngại, không lo ngại, nó phải phục vụ tận tâm là được rồi.
Dạ. Chỉ còn cái thằng Út thì bây giờ đã làm việc được 2 năm rưỡi, có lương bổng, làm ban đêm được 7.000 một tháng, rất ngoan. Sao con không biết, con nghĩ rằng thầy kỳ rồi ở Paris thầy nói không ai con độ nó đi. Con thấy con mà nhỏ bé nhỏ xíu như vậy con có biết gì đâu mà độ nó. Cái con nói cho thầy nói giỡn với con. Thôi con về con cũng suy nghĩ lại, con hỏi các anh ở Việt Nam qua mà 20 mấy năm tu, con hỏi các anh cũng không có trả lời được dùm con. Thì con về con mới nghĩ bụng rằng thôi bây giờ mình ngồi mình tịnh cho con mình, hồi hướng cho nó. Tự nhiên con đứng dậy con telephone cho một ông mà nó đi qua thường xuyên nói chuyện với ổng. Thì ổng là một cái người director của một cái hãng lớn lắm. Con xin ổng hiểu dùm, tại vì con 10 mấy năm con không có ra đời nữa, con không có vươn chải ra đời, con không biết đường đi nữa. Thì con phải làm sao đi giúp đỡ con, thì thôi ông đỡ đầu giùm nó. Ông nghe ông động lòng quá, cái ông biết được rồi, tôi gần Phật mê những đứa trên nhỏ 20, thôi để đó kêu nó. Một tháng sau ông cho nó vô làm với con ạ. Thì con biết làm sao, cái con mừng quá, cái con bớt thiền với thầy. Cái đó cũng lỗi của mình ha. Mình rầu thì mình thiền, mà hãy mình có chút đỉnh cái gì đàng hoàng cái mình cười mình vui đó thầy, cái mình quên à.
Cho nên không chịu vun bồi sự sáng suốt của chính mình, khi cần mới tưởng Phật đó là lợi dụng, mà thực hành đứng ngang hàng với chư Phật để tiến hóa thì cái tâm từ bi chúng ta có cơ hội phát triển, thì cái từ quan mình mới tận độ được con cái và gia quan gia can là vậy.
Xong xuôi rồi thì sau 2 năm rưỡi cái hãng đó nó bán lại cho ông khác mới ham tiền hơn, mới đuổi mấy thằng nhỏ mà lãnh lương cao ra, mới đem mấy thằng bằng tuổi nó lại lãnh thương thấp trở lại để ông bớt tiền đi. Thì luật lệ bên Pháp thấy vậy mới xử ông đem ra tòa. Thì nó cứ lần lơ hoài, nó không có chịu ra tòa. Kỳ này giấy tờ chưa xong nó phải kéo qua tòa, thằng mày mới xử. Thì từ đây tới đó con hy vọng là nó được đền bù, hay hoặc là nó kéo dài thời gian, hay hoặc nó đem đứa nhỏ trở lại làm việc, mình con cũng không biết. Con trình lên với thầy nhiều đó. Điều thứ hai thấy nó rồi, nó lông bông, nó không có nghề nghiệp á, nó không được phò mê trở lại á, thì nó phải đi lính. Còn hãy nó cứ từ đây tới đó nó có bạn bè xấu xa thì con cũng lo đó. Thì xóm con là cái xóm lao động á, ép xanh này kia, thì ở đó toàn là lai Ấn Độ, lai Algeria không à. Thì mấy cái đứa đó là thường thường á, nó chui tiền để nó bán đồ lậu thầy. Thì con mà nó chơi với đám nó con rầu, mà nó cũng chẳng chơi, nhưng mà ảnh hưởng thì nó đầy dẫy hết, ảnh hưởng xấu bây giờ.
Cho nên có tuổi tới tuổi đi lính, ở Pháp phải cho nó đi lính. Nó đi lính rồi nó biết thương yêu mẹ nó, thương yêu gia đình nó, nó về gia can nó mới lập được trật tự. Nó thấy nó là con người của xã hội, sư pháp phải cho nó đi lên, không đi lên không bao giờ.
Rồi điều thứ chót nữa đó, thắc mắc lớn nhất của con là con ở nhà lâu lắm rồi, nuôi mẹ rồi giờ mẹ con chết, thì cái bà ở cái bên bà nói, tôi hỏi ở số mai cũng thương chị hết, mà tại sao tôi người Việt Nam với chị mà chị không chơi? Con hỏi thầy, mình tu rồi mình ngồi mình niệm Phật mình thiền thôi, mình lo gia can ai đâu mà đi ngồi lê đôi mắt mà nói chuyện với người nào. Bà trách con tại sao mà chị không chơi. Thế thì bây giờ tôi là người không phải xấu, chị không chơi tôi là tức là tôi người xấu. Chị không có được làm như vậy nha, chị cảnh cáo con nó thôi chạy qua. Nói chuyện chơi với chị giỏi lại cho chị khỏi buồn. Vợ chồng thì hơi kêu bằng mất tiền của thì cũng buồn. Rồi chạy qua con cũng tiếc. Xong rồi bây giờ chị có lòng từ bi, chị qua. Chị kêu bây giờ người Việt Nam đau khổ, mẹ người ta không có nhà ở, nóc nhà thì lột dột nát hết, người dâu khổ quá không có ngủ được, chạy qua mượn em 5.000 chị có không? Em mới nói, con mới nói thôi bây giờ tiền phụ trợ của mẹ con đưa, chị muốn làm gì đó chị làm cho người ta đi, rồi chị gom lại thôi. Người ta đem dịch quay là biếu chị, người ta cảm ơn chị, thì chị lợi chị nói tôi thắc mắc quá, tại sao chị lấy chị đưa tiền tôi, bây giờ tôi ăn quay đâu có được, bây giờ chị phải lấy chút đựng cho má chị. Thì con mới nói thôi chị xử sao đây, chị xử có mẹ tôi nè, hỏi mẹ thì mẹ cứ ừ thì gì ba cũng lẫn rồi, thì chị đó chỉ xử một mình chị, chứ nói chị không biết cho dài. Bây giờ tôi lôi chị ra, điều này là sự của tôi làm, chị cứ để yên cho tôi làm. 5.000 tôi đưa chị một tháng thành 6.000, một năm 6.000. Con nhất định con nói như vậy là tôi cho đai, tôi không có làm. Chị mới nói với người ta, nếu mà chị không nhận cái tiền quà đó thì khó xử lắm. Thôi bây giờ tôi đề nghị với chị để cho tôi sắp xếp vậy đi. Tôi đứng chính giữa như hai cái cán cân cho nó đồng. Một bên thì ta đem tiền để ta phụ mẹ ta, một bên bên đây chị có chị nuôi thêm má chị. Thôi con để chị làm. Thế từ từ 3 năm nay nó đẻ ra nhiều quá, mà người ta cũng tới đưa tiền lại cho chị đúng đắn hết sức. Con thấy ít có người. Con mới nói tiền là tiền của trời Phật, con đưa ra rồi mà nó vẫn về với con. Chuyện đâu nó là dàn xếp đầy đủ hết.
Mình có tâm hướng thiện thì không sao bao giờ sợ mất của trời đất, không phải của chính mình. Cứ tâm hướng thiện để thế thiên hành đạo, không sao.
Rồi bây giờ thì nó đẻ ra như vậy thì chị mới nói, tôi thấy chị lo cho má chị như vậy, chị để cho tôi làm cho. Mà con nói thôi tiền nước, tiền này, tiền kia chị cũng cắt lại để cho phần chị, chứ nó không. Rồi bây giờ chị thấy con lông bông, con rậu. Chị mới nói thôi bây giờ tôi có cái tiệm, một tháng đi vô rất là nhiều. Bây giờ tôi qua một cái tiệm khác, con tôi nó thấy tôi làm ăn giỏi, nó biếu cho tôi một cái tiệm khác. Ba thằng rể mới cưới vợ con chị, nó hùng tiền lại, nó mua cho chị một cái ở Thukadebuk. Thì bây giờ con, chị mới nói bây giờ nếu mà chị ở với thằng con chị đây, tôi giao qua cho chị với nó. Bởi vì chị nấu ăn giỏi được. Thì con mới nói lưng tôi thì đã cục rồi, xương tôi nó không còn tốt nữa. Rồi cái bụng tôi nó không có được giỏi như cách đây 10 năm. Nên là giờ sao tôi đảm nhiệm cái chuyện đó mà nhất là đồ mặn. Chị mới nói, bây giờ nếu tôi bán chị cái tiệm này, thì tôi không thể nào để một mình con chị nó mới có 21 tuổi. Thì cái chuyện đó con thấy đời nó lôi kéo con như vậy. Thế thầy con phải xử làm sao?
Cái đó bà có lòng thành muốn giúp đỡ cháu thì bà giúp đi.
Nhưng mà nó đứng cái tiệm một mình không được.
Không được làm sao?
Dạ, phải
nó ra nó có trách nhiệm là nó phải ổn định trong sự làm ăn.
Trưa người ta tới đông thì phải có một người với nó.
Thì luôn luôn phải có người tìm người phục vụ chung đó. Cái đó là cho nó có tinh thần ổn định, nó hãnh diện, nó có cái căn tiệm, có đồng tiền ra vô, đó là cũng sanh hoạt ổn định cho chính nó.
Dạ, chị
mình người mẹ vậy. Mình là người mẹ, mình chỉ giúp đỡ thôi.
Dạ,
giúp đỡ con thành công thôi.
Dạ, như vậy
cái đó là một đường lối cho nó ổn định.
Dạ, đó
thay vậy. Vì nó thấy bơ vơ, nó theo buôn lậu được nguy hiểm.
Dạ.
Mà nhưng mà làm cái tiệm phải nhớ thuế má cẩn thận, sư pháp không phải dở.
Dạ.
Làm được rồi sang tiệm rồi thuế má nó đập cũng còn xu.
Dạ.
nhưng mà cho nó ổn định chút, có đồng ra đồng vô.
Rồi phải đứng phải nói đỡ đầu cho nó, dạy nó nấu cho tới chừng nào nó được rồi bà mới đi qua chuyện kia. Thưa thầy, con nghĩ rằng cái chuyện đó nó rất mỏng manh đối với đứa nhỏ 21 tuổi, không biết nấu ăn trong nhà, cái chén nó không biết rửa. Chỉ nói cái chừng nào nó ra cái tiệm của nó lãnh trách nhiệm thì nó
nhưng mà
nói.
Hoàn cảnh là ân sư bắt buộc nó phải làm. Nó phải nghe những sự chê khen của khách hàng mà nó tìm sự sống. Đó là tạo sự ổn định cho chính nó. Không có lo. Mẹ thì phải chỉ giúp con thôi.
Dạ, con chỉ giúp nó thôi. Cảm ơn thầy như vậy là đã giải quyết cái chuyện của con. Cảm ơn thầy.
Bất cứ gia nào cũng giúp con vậy thôi.
Dạ, tôi cảm ơn.
Mẹ còn sống một hơi thì giúp con một hơi vậy thôi. Dạ. Không sao.
Thưa, những gì cũng nhờ thầy. Tại vì con còn có thằng này nữa mà.
Nhưng mà cho nó biết rằng vậy mà. Chính phủ hiện tại.
Tại vì chỉ đã đi được 8 tháng thì nếu trong năm thứ gì thì người ta sẽ đánh thuế dữ lắm rồi. Nhưng mà nó bán cũng đâu có bằng người ta.
Nhưng nó đổi tên mới thì cũng chưa, trong 3 năm nó cũng có bị thuế má gì.
Tôi cảm ơn thầy.
Sau 3 năm phải có chữ thuế má lên.